Thứ tư tuần thứ 25 thường niên. Bài đọc 1, bài trích sách châm ngôn. Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm. Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi người. Đừng thêm thắt chi vào lời người phán dạy, kẻo bị người của trách và con thành kẻ nói dối nói gian. Còn chỉ xin hai điều: này đừng lỡ từ chối trước khi con nhắm mắt. Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng để cho con giàu có. Chỉ xin cơm bánh cần dùng, kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói, Đức Chúa là ai vậy? Hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa lành các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rào qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Suy niệm lời Chúa. Đức tính cần có của người rao giảng tin mừng. Hai hành trang cần thiết nhất trong cuộc đời là lời Chúa và đức tin. Hai hành trang này bổ sung cho nhau. Lời Chúa soi sáng và làm cho đức tin ngày càng thêm vững mạnh. Đức tin làm cho con người hiểu thấu đáo lời Chúa hơn và nhất là dám hy sinh để lời Chúa được lan tràn cho mọi người. Bài đọc 1. Hiểu chính xác lời Chúa và tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Thứ nhất, không được tự tiện thêm bớt lời Chúa. Kinh Thánh không dễ hiểu. Khi gặp những vấn nạn khó hiểu, thay vì phải cầu nguyện và tìm tòi nghiên cứu, con người thường có hai khuynh hướng: hoặc thêm ý của mình vào để làm cho vấn đề dễ hiểu hơn, hoặc tự ý đục bỏ những gì không hiểu hay không thích. Người Hồi giáo cũng tin cựu ước, nhưng chỗ nào không muốn tin thì họ tự ý đục bỏ. Họ lấy lý do vì người Do Thái ghét họ nên cho thêm vào. Thế kỷ thứ 20, có nhóm mệnh danh là Jesus Seminar. Khi gặp đoạn kinh thánh khó hiểu hay mâu thuẫn giữa các thánh ký, họ họp nhau và lấy ý kiến chung nên cắt đi hay giữ lại. Sách Khôn Ngoan lên án những khuynh hướng này. Mọi lời Thiên Chúa phán đều đã được gạn lọc. Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi người. Đừng thêm thắt chi vào lời người phán dạy, kẻo bị người của trách và con thành kẻ nói dối nói gian. Thứ hai, hai điều quan trọng người khôn ngoan phải xin Thiên Chúa trong cuộc đời. Thứ nhất, tránh xa điều dối trá và chuyện lừa đảo. Con người có thể không thành thật với Thiên Chúa như thêm hoặc bớt lời kinh thánh để biện hộ cho các tật xấu của mình. Con người có thể không thành thật với chính mình khi ăn gian nói dối để được lợi nhuận. Sau cùng, con người có thể không thành thật với tha nhân khi tố cáo người công chính hay lừa đảo những người cô thân yếu thế để lấy những gì họ có. Đừng để quá túng nghèo, cũng đừng quá giàu có, chỉ xin cho có cơm bánh cần dùng. Hai thái cực con người cần tránh. Nếu quá túng nghèo, con người có thể sinh ra trộm cắp để có cơm bánh ăn. Khi làm như thế, họ làm ô danh Thiên Chúa. Nếu quá đầy dư, con người sẽ bỏ quên Thiên Chúa và chỉ trông cậy vào chính bản thân mình. Cách tốt nhất là chỉ xin cho được hàng ngày dùng đủ, như lời kinh lạy Cha mà Chúa dạy cho các tông đồ của Ngài. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Phúc âm trông cậy vào sức mạnh của Thiên Chúa và hy sinh tất cả vì tin mừng. Chúa ban cho các tông đồ sức mạnh và uy quyền. Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho ông sức mạnh và uy quyền để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Sứ vụ của Chúa khi xuống trần gian là rao giảng, chữa lành và huấn luyện các tông đồ để tiếp tục sứ vụ của Ngài. Trước khi sai các tông đồ đi, Ngài ban cho các ông sức mạnh và uy quyền của Ngài, để các ông cũng làm được những gì Ngài làm để mang mọi người về cho Thiên Chúa. Uy quyền trên các quỷ thần là quyền của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa không trao ban, con người không thể nào thắng được quỷ thần. Ơn chữa bệnh cũng thế. Không chỉ các tông đồ mà còn rất nhiều linh mục qua các thời đại được Chúa ban ơn chữa lành cho các bệnh nhân. Trong thời đại chúng ta, người nổi danh chữa bệnh phần xác là Cha Pio, được Chúa cho in năm dấu thánh. Thứ hai, người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói, anh em đừng mang gì khi đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hãy người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Khi truyền những điều này, Chúa muốn các tông đồ phải làm tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa, vì thợ làm đáng được thưởng công bởi Thiên Chúa và bởi người nhận ơn. Thiên Chúa có thể thúc đẩy tâm tình biết ơn nơi những người đã lãnh nhận, để họ biết chăm sóc cho những thợ làm vườn nho cho Chúa. Rất nhiều giáo dân đã tiệm bỏ tiền vào nhà thờ mỗi tuần, tiền giúp ơn gọi, tiền giúp các cha đi đường hay ăn học, hy sinh tất cả cho việc rao giảng tin mừng. Khi không dính bén quá nhiều với của cải vật chất, người tông đồ sẽ dễ dàng lên đường đi bất cứ nơi nào được sai đến. Nhưng khi quá nặng lòng với của cải vật chất, người tông đồ bị đè nặng vì quần áo, bị gậy và lương thực, nên không dễ dàng lên đường tới những nơi xa xôi để rao giảng tin mừng cho những người đang cần được nghe. Chúc lành cho những ai đón tiếp và phủi bụi chân lại cho những ai không tiếp đón. Ai đón tiếp người tông đồ là đón tiếp chính Chúa, vì họ được Thiên Chúa sai đi. Cũng vậy, hay từ khước các tông đồ là từ khước chính Chúa. Sự rũ bụi chân là dấu hiệu để tỏ cho chủ nhà biết ông đã từ chối nghe tin mừng, và như thế tự ông đã luận phạt chính ông. Thứ ba, các tông đồ nghe lời Chúa ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải cố gắng dành thời giờ để học hỏi và nghiên cứu lời Chúa trước khi có thể áp dụng vào cuộc sống để xin lợi ích cho bản thân và rao giảng lời Chúa cho tha nhân. Chúng ta chỉ cần xin Chúa cho có của cải vừa đủ để sinh sống. Cần xin Chúa cho đừng quá nghèo để sinh tật trộm cắp làm ô danh Chúa. Cũng cần xin Chúa cho tránh cảnh quá giàu, vì sẽ dễ dàng tự tin nơi mình và bỏ quên Thiên Chúa. Không quá dính bén với của cải vật chất sẽ làm cho con người chúng ta nhẹ nhàng để bay bổng, không phải lo nghĩ làm sao gìn giữ chúng, và nhất là sẽ có nhiều giờ cho việc học hỏi và rao giảng tin mừng. Amen.